văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, giữa tháng 5 vừa qua, một niềm vui lớn đã đến với các văn nghệ sĩ Yên Bái khi có nhiều tác giả, tác phẩm đoạt giải thưởng cao tại lễ trao giải thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Trong số 2 giải đặc biệt, 11 giải A, 42 giải B, 74 giải C và 99 giải khuyến khích của các tác giả cả nước, tỉnh Yên Bái đã vinh dự đoạt được 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C, 1 giải khuyến khích và 2 bằng khen. Phần đầu trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết gặp gỡ các tác giả đoạt giải thưởng sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật và báo chí về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của tác giả Diệu Thuần, Ngọc Thắng, để lắng nghe những chia sẻ của các văn nghệ sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trở về từ Hà Nội sau khi nhận giải A với tiểu thuyết Cánh Cung Đỏ trong cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020. Nhà văn Hà Lâm Kỳ không giấu nổi niềm vui, niềm xúc động, tự hào. Ông cho rằng đó là thành quả của rất nhiều người, chứ không phải của riêng bản thân.
Thì tôi rất là cảm thấy phấn khởi, có cái niềm tự hào riêng. Tự hào là bởi vì mình đã làm được một cái việc nho nhỏ để tri ân các thế hệ nhân dân các dân tộc, tri ân các nhà cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Tây Bắc. Nhưng mà cũng thấy rằng là cái niềm vui từ cuốn sách đó không phải chỉ riêng cá nhân tôi, mà nó là một cuốn tiểu thuyết văn học có tính chất công trình tập thể. Là bởi vì tư liệu được khai thác từ rất nhiều nguồn, trong đó có những nhân vật là nhân vật có thực ngoài đời, khi các cụ, các bác còn khỏe mạnh. Cuốn sách cũng được nhiều bạn bè tham gia ý kiến. Cho nên, trong cái niềm vui riêng, có cái niềm vui chung, cuốn sách trở thành cuốn sách của công trình tập thể.
Cánh Cung Đỏ lấy cảm hứng lịch sử diễn ra trong khoảng thời gian 10 năm 1942-1952 tại vùng quê Phú Thọ, Yên Bái. Các nhân vật chính trong truyện là những người ngoài đời thực đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Bác Hồ giao cho là tập hợp, tổ chức, lãnh đạo quần chúng làm nên cách mạng tháng 8, rồi bước vào công cuộc kháng chiến 9 năm mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử. Cuốn sách vừa thể hiện sự tôn vinh đồng bào các dân tộc vùng đất Phú Thọ, Yên Bái, vừa thể hiện tấm lòng tri ân đối với các thế hệ cha anh, những người đã hiến dâng trọn cuộc đời mình cho đất nước. Nhà văn Hà Lâm Kỳ chia sẻ.
Nội dung cuốn sách là cái giai đoạn cách mạng của tỉnh Yên Bái trong khoảng 10 năm 1942-1952 đến khi ngày giải phóng Nghĩa Lộ. Trong khoảng 10 năm ấy, biết bao nhiêu sự kiện, biết bao nhiêu gian khổ của nhân dân các dân tộc, của các lớp cán bộ cách mạng vượt qua được tất cả để chúng ta có ngày hôm nay. Cho nên nội dung cuốn sách đề cập nhiều đến cái tư tưởng của Bác Hồ, tư tưởng của Trung ương Đảng chúng ta quyết tâm dành cho được độc lập và giữ gìn độc lập.
Để hoàn thành được tác phẩm Cánh Cung Đỏ, nhà văn Hà Lâm Kỳ đã có tới 20 năm dày công sưu tầm, nghiên cứu, ghi chép các tư liệu lịch sử từ những chi tiết nhỏ nhất, gặp gỡ các nhân chứng sống tại nơi diễn ra sự kiện. Tác phẩm đã để lại một bài học lớn cho mọi thế hệ về lòng yêu nước thương nòi, về hoài bão dấn thân, hy sinh vì nghĩa lớn, về sức mạnh đoàn kết dân tộc. Theo nhận xét của nhà văn Hoàng Thế Sinh, Cánh Cung Đỏ đậm chất văn chương, kết cấu chặt chẽ, sắp xếp các chương hợp lý theo dòng thời gian và sự kiện, cách xây dựng nhân vật khá ấn tượng, ngôn ngữ truyện giản dị, trong sáng, gần gũi với ngôn ngữ dân tộc miền núi. Quá trình đi tích lũy tư liệu, nhà văn Hà Lâm Kỳ cho biết ông có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ.
Cái kỷ niệm sâu sắc trong quá trình đi lấy tư liệu đấy thì có lẽ là các cuộc gặp với các vị lão thành cách mạng. Khi mà các vị được tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh Hoàng Liên Sơn trước đây và tỉnh Yên Bái mời về gặp gỡ, thì tôi cũng có cái may mắn là được biết và tìm đến các cụ để lấy tư liệu. Cũng có những cái điều rất xúc động là trong quá trình làm ấy, lấy tư liệu ấy, thì chưa phải là mình đã công khai chuyện viết sách, thì cũng đã có những người biết đến và người ta đem tư liệu đến cho tôi.
Cùng đón nhận niềm vui với nhà văn Hà Lâm Kỳ lần này, nhà văn Hoàng Việt Quân cũng đã vinh dự nhận giải B với tác phẩm Khảo Cứu, Tìm Trong Dân Gian. Trước khi xuất bản tập sách này, Hoàng Việt Quân cũng đã có rất nhiều tác phẩm khảo cứu, sưu tầm về đời sống văn hóa đồng bào các dân tộc miền núi Tây Bắc. Có thể nói, Hoàng Việt Quân là người gần như đã dành cả cuộc đời mình cho niềm say mê những giá trị văn hóa truyền thống quý giá của đồng bào dân tộc. Trong suốt quá trình cầm bút, Hoàng Việt Quân luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ, văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy. Ông đã dùng ngòi bút của mình góp thêm một tiếng nói vào công cuộc phát triển chung của văn hóa nghệ thuật nước nhà. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, khi những giá trị văn hóa truyền thống đang bị mai một, thì việc bảo lưu, tuyên truyền, quảng bá nhằm góp phần tôn vinh, gìn giữ lại trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Trong căn nhà đơn sơ gần ven sông Hồng, Hoàng Việt Quân chia sẻ với chúng tôi về niềm đam mê sưu tầm văn hóa dân gian.
Về viết về Bác thì nó có cả lịch sử, nhưng mà nó cũng có vấn đề của văn hóa dân gian, bởi vì người ta truyền miệng rất nhiều dị bản khác nhau. Thế nhưng mà mình thấy là kể cả những câu chuyện có thật và những câu chuyện được khai thác, được truyền miệng nhau, vì cụ đã đi vào huyền thoại rồi, và cái đó là phải giữ hết.
Tìm Trong Dân Gian là một bức tranh đầy màu sắc sống động về phong cảnh thiên nhiên, bản sắc văn hóa, lễ hội dân gian truyền thống, phong tục tập quán, nhịp sống bình dị của đồng bào các dân tộc trên quê hương Yên Bái. Qua đó giúp cho người đọc hình dung ra mảnh đất, con người Yên Bái với những gì thân thuộc nhất, từ những thói quen, đời sống sinh hoạt hàng ngày đến những giá trị văn hóa độc đáo cần được nâng niu, trân trọng. Ngoài việc phản ánh, Tìm Trong Dân Gian cũng đưa ra những cách tiếp cận mới đối với phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa, vấn đề giảng dạy văn hóa dân gian trong nhà trường. Nâng niu cuốn sách trên tay, Hoàng Việt Quân chia sẻ.
Ở đây trước hết là rất vui mừng. Việc vui mừng thứ nhất là tác phẩm đã được đánh giá là có giá trị. Việc thứ hai nữa là cũng mừng là tác phẩm này cũng là một cách quảng bá cho văn hóa, văn nghệ, ở các phong tục tập quán, các lễ hội, các hoạt động của các dân tộc của tỉnh Yên Bái, vùng Tây Bắc và vùng Việt Bắc, chủ yếu là đồng bào các dân tộc của mình đã gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa. Điều này cũng có tác dụng thúc đẩy những các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và kinh tế du lịch lên. Đứng ở góc độ nào đó thì có thể thấy là cái việc gìn giữ, phát huy, bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc chính là học tập một cách thiết thực tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác Hồ.
Cũng trong mạch nguồn ca ngợi những con người anh dũng trên vùng đất Tây Bắc, nhà văn Nguyễn Hiền Lương đã cho ra mắt bạn đọc tập truyện ký Bản Hùng Ca Tây Bắc. Đây là tác phẩm đoạt giải C trong cuộc sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2018-2020 lần này. Nhà văn Nguyễn Hiền Lương cho biết nội dung xuyên suốt tập sách.
Viết về những con người thật, việc thật của mảnh đất Yên Bái chúng ta, theo cái tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, không có gì quý hơn độc lập tự do. Và họ đã tham gia vào cái cuộc kháng chiến, trước hết là cách mạng tháng 8, thì cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ sau này cũng đều vì cái lý tưởng cao cả là không có gì quý hơn độc lập tự do, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành lấy độc lập tự do của dân tộc. Cái bài ký đầu tiên là cái bài Lửa đã cháy, thì tôi viết về những cái con người, những cái nhân vật có thể gọi là những con người nhỏ bé, họ được Việt Minh giác ngộ cách mạng. Và theo cái lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch thì họ sẵn sàng tham gia đóng góp rất nhiều cái công sức của mình cho cái cuộc giành chính quyền Yên Bái, giành độc lập tự do cho cả dân tộc.
Bản Hùng Ca Tây Bắc là 14 câu chuyện về những con người vô cùng bình thường, nhưng khi được giác ngộ đã một lòng đi theo Đảng, Bác Hồ và làm được những điều phi thường. Ngay cái tên gọi của tập sách cũng đã đem đến cho người đọc cảm xúc ngợi ca, tự hào. Trong đó truyện ký Bản Hùng Ca Tây Bắc là câu chuyện có thật về một chiến sĩ vùng cao mang trong mình những khát vọng, lý tưởng cao đẹp. Đây cũng là tác phẩm được chọn làm tiêu đề cho cả tập sách. Nhân vật chính trong tác phẩm Bản Hùng Ca Tây Bắc là người đã để lại cho nhà văn những ấn tượng sâu đậm.
Một cái nhân vật mà tôi cũng hết sức tâm đắc ở trong cái tập ký này mà tôi đặt tên là Bản Hùng Ca Tây Bắc. Cái bài ký này lấy tên cho cả tập là nhân vật cụ Nguyễn Văn Hứ, nguyên là lính của sư đoàn 316, sau đó thì cụ trở về làm chủ tịch, làm huyện đội trưởng một căn trại và chủ tịch hội cựu chiến binh một căn trại. Cụ này rất là đặc biệt, từ một cái con người cũng tha hương cầu thực phiêu dạt, thế rồi là theo tiếng gọi Việt Minh tham gia vào từ cái đội du kích của chiến khu Vạn Hiền Lương, để sau này trở vào gia nhập quân đội, tham gia cuộc kháng chiến chống Pháp, và sau này cụ được phân công lên đại đội trưởng cái đại đội làm công tác tiễu phỉ một căn trại của bây giờ.
Có thể nói, sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu rộng và sức lan tỏa mạnh mẽ. Những tác giả đoạt giải lần này cũng chính là những cá nhân tiêu biểu, điển hình trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức sáng ngời của Bác. Tin chắc rằng với niềm say mê sáng tác, họ sẽ còn tiếp tục cho ra mắt nhiều tác phẩm truyền cảm hứng, ý nghĩa và có giá trị hơn nữa.
Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại. Cả cuộc đời Bác chăm lo cho hạnh phúc nhân dân, cả cuộc đời Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về dâng biếu lụa, Bác thương đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm xa lạ, dâng hoa đẹp cho đời. Bóng như mày dân thơ ru em bé vào đời, bóng như vì sao xa sáng giữa trời màu nắng, như cánh chim không mỏi bay khắp trời Việt Nam. Trong tấm lòng Việt Nam.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến qua tiếng hát nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền.
Tiếp nối trong văn nghệ chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài thơ Bác Hồ và Vầng Trăng của tác giả Lưu Khánh Linh.
Người là cha, là bác, là anh, quả tim lớn lọc trong dòng máu nhỏ. Dù đã xa rồi một phần hai thế kỷ, cõi trần gian vắng ấm bước chân người. Mỗi lần trăng dịu sáng núi đồi, tha thiết nhớ ân tình của bác. Dù bên sông ngục giam ngăn cách, tâm hồn người vẫn thư thái vô biên. Ngắm vầng trăng như bạn hữu Thảo Hiền, cùng mơ nước đi tìm hình của nước. Rồi những khuya nơi chiến khu Việt Bắc, bóng lồng hoa trăng thao thức canh thâu, cùng với người trằn trọc nỗi quân dân, để ngay cả những rằm xuân phơi phới ấm áp ánh trăng trong chiến sự của người. Bàn trận đánh từ chiều sâu nhân ái, cốt yên dân đại nghĩa thắng hung tàn. Ngày hôm nay đất nước đã sang trang, cơm đã ngon, áo ấm thêm đẹp đẽ. Mỗi lúc được bình yên thưởng lãm, ngắm đóa hoa sinh lại ra diết nhớ người. Những vần thơ như những búp môi tươi, cứ nở sáng bóng hình người đẫm tứ.
Thưa quý vị và các bạn, người Tây là một trong những tộc người bản địa cư trú lâu đời ở Yên Bái. Họ đã hình thành nhiều cộng đồng, làng bản, sinh sống tập trung và có đời sống tinh thần mang nét riêng độc đáo. Với người Tày, ngôi nhà sàn không chỉ là nơi che mưa, che nắng, mà trong đời sống tinh thần của họ, đó còn là không gian linh thiêng. Trong không gian ấy, bếp lửa như trái tim sưởi ấm cả ngôi nhà, nơi cả nhà cùng ngồi quây quần đoàn tụ. Thời gian còn lại của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài viết Bếp lửa nhà sàn của tác giả Nông Quang Khiêm, Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh, để cảm nhận rõ hơn ý nghĩa linh thiêng của bếp lửa trong đời sống của người Tây.
Nhà tôi, ngôi nhà sàn truyền thống dân tộc Tày ba gian, hai trái, mái cọ bạc phếch nắng mưa, thời gian với những cây cột to bằng một vòng ôm. Ngôi nhà tựa lưng vào núi, nhìn ra cánh đồng mênh mông sóng lúa, phía xa xa có dòng suối rì rầm, trong xanh như vòng tay ôm êm lấy bạn. Ngôi nhà có cái máng lần, lấy nước từ khe núi về, chảy róc rách quanh năm. Có 9 bậc cầu thang nghiêng nghiêng, dù nhắm mắt chạy lên cũng không sợ vấp. Ở đó có cha, có mẹ, có ông, có bà, có anh, có em, có ấm áp kỷ niệm. Rồi một ngày xa quê, lòng tôi bỗng nao nao nhớ, nhớ nhất là những kỷ niệm ấm áp bên bếp lửa. Cũng giống như bao nhà khác trong bản, nhà tôi có 2 bếp lửa, một đặt ở giữa nhà, hơi trách về bên trong dùng để sưởi ấm, nấu nướng hàng ngày. Một bếp phụ đặt ở gian trong cùng nhất dùng để nấu rượu, nấu cám lợn, đun nước tắm. Mẹ và bà là người có trách nhiệm nhóm bếp, giữ lửa cho ngôi nhà của cả gia đình. Nhưng tôi ít khi thấy 2 người nhóm lửa, bởi mỗi lần đi nương, đi rừng về, ông và bố thường vác theo một cây củi gộc to làm bạn trên vai. 2 củi gộc ấy giữ cho bếp lửa không bao giờ tàn lụi. Bếp nhà tôi rộng khoảng 1 mét, dài khoảng 1,5 m. Khung bếp được làm bằng gỗ lý để không bị bén lửa. Đất làm bếp là đất tổ mối đùn lên, được bố gánh về làm tơi, sau đó đầm nhẹ. Bố tôi bảo như vậy khi đun bếp, nền bếp sẽ không bị nứt, giữ được độ nóng, không tốn củi, dùng được lâu dài và được thần bếp ủng hộ. Người Tày coi bếp lửa là một vị thần. Những gia đình làm nghề thầy mo, thầy then đều có bàn thờ thần bếp. Từ bếp lửa, vị trí vai vế của các thành viên trong gia đình tôi được phân định rõ ràng. Bếp có nả nưa phía trên, nơi nhìn ra cửa sổ thoáng mát. Được trải chiếu hoa là nơi lịch sự nhất dành cho ông và bố, cũng là nơi dùng để tiếp khách. Khách quý, khách trong bàn hoặc anh em thân thiết đến nhà thường đi thẳng vào bếp, ngồi xuống chiếu, uống nước, trò chuyện. Ở đó, bố và ông tôi luôn để sẵn khay chén, ấm nước vối, nước chè nóng cùng với điếu thuốc lào. Còn chỗ bàn uống nước vốn là nơi tiếp khách ở gian ngoài, thường chỉ dành cho khách lạ. Bếp có khoang đâu phía trong để dành tiếp khách của bà và mẹ. Bếp còn có khoang ngoài dành cho khách là những người đàn ông ít tuổi như các anh trai, anh rể của tôi. Bếp có nả tàu là phía dưới là vị trí của bà, của mẹ, người chuyên việc bếp núc. Sau này lớn lên, tôi hiểu sự phân định vị trí quanh bếp lửa tạo ra một khuôn phép, nề nếp, hình thành đạo đức ứng xử trong gia đình. Mẹ tôi vẫn thường dặn, khi đun nấu không được đưa củi đằng ngọn vào trước, không được đun rơm, dạ, cây si, cây đa, cây bị sét đánh. Tôi nhớ, ngày chị gái đi lấy chồng, sau khi lạy tổ tiên, ông bà, bố mẹ, họ hàng xong, chị đi ra lạy cửa sổ và lạy bếp lửa rồi mới bước xuống cầu thang. Tôi hỏi, thì mẹ bảo, đấy là tục, dạy cho những người phụ nữ người Tày phải luôn chu đáo, đảm đang, biết trách nhiệm của mình trong việc chăm lo bếp lửa cũng như chăm lo hạnh phúc gia đình. Bếp lửa là nơi quần tụ gia đình sau một ngày làm việc mệt nhọc. Người lớn nấu nướng, trò chuyện, còn anh em tôi hào hứng, chí chóe thi nhau nướng ngô. Hạt ngô khô nổ lục bục trong cho nóng như hoa, rồi nướng khoai, sắn, hạt mít thơm lừng. Cũng có khi là nướng cá suối, cua đá. Cua đá rất to, chảy nước xèo xèo trên than hồng, nhìn thấy đã thích. Bên bếp lửa, mùa đông, gió núi lạnh buốt đuổi nhau lào xào trên mái cọ. Nhà tôi ăn cơm cạnh bếp lửa, chúng tôi học bài cạnh bếp lửa, rồi cả nhà quây quần cạnh bếp lửa đến khuya, hơi ấm hồng trên từng gương mặt. Bên bếp lửa, nhớ nhất những lúc nằm bên bà, nghe bà kể chuyện, ánh lửa bập bùng hắt lên những sợi tóc bà bạc phơ. Biết bao lần tôi ngủ thiếp đi trong giọng kể dề dà của bà, trong cái cảm giác ấm áp của bếp than hồng. Bên bếp lửa, nhớ những ngày đón Tết, ai cũng bận rộn, rối rít. Bếp lửa đỏ cả ngày, cả đêm, nồi bánh chưng sôi sùng sục ở bếp trong. Chảo mật mía, chè lam thơm lừng ở bếp ngoài. Gần giao thừa, bố chọn ba cây củi đẹp nhất, thẳng nhất trụm vào bếp, gọi là cây củi tham pi. Khác với người Kinh, người Tày lấy ngày 30 Tết Nguyên Đán là ngày ông Táo về trời. Sau khi cúng tất niên xong, bếp được nghỉ, không ai đun nấu để ông Táo về chầu trời. Sáng mùng 1 Tết, sau khi cúng thắp hương ra tiên, bố tôi sẽ cắm một nén hương vào góc bếp, rồi đặt một miếng bánh, miếng thịt để thần bếp cùng ăn. Trên bếp lửa là cái xá, rộng gấp rưỡi bếp lửa, xá bám đầy bồ hóng đen xì. Những ngày gần Tết, bồ hóng được quét sạch, xá trở nên đen bóng. Trên xá mẹ tôi thường để các loại hạt giống. Nhà tôi gần hồ, vào mùa cá vật, cá nhiều, bố mẹ tôi kẹp thành từng kẹp, treo lên xá để ăn dần. Còn những ngày Tết, dưới xá lủng lẳng bao nhiêu là phủng sàng, nghĩa là lạp sườn của người Tày, thịt sấy. Một hai ngày đã săn lại, đỏ au. Giờ xã hội ngày càng phát triển, bản tôi, xã tôi đã có nhiều nhà xây, nhưng số đông vẫn ở nhà sàn. Những ngôi nhà sàn từ đời trước để lại cùng những ngôi nhà sàn mới được dựng bằng bê tông. Nhiều nhà làm theo phong cách mới, hầu hết đã chuyển sang dùng bếp ga, bếp điện. Nhưng nhiều nhà vẫn để không gian ấm áp linh thiêng cho bếp củi như một thói quen, hoặc thỉnh thoảng cũng có dùng, có khi làm chỉ để đấy. Còn nhà tôi, bao nhiêu năm, tôi lớn lên, bố mẹ già đi, ông bà đã không còn, chỉ riêng ngôi nhà sàn và bếp lửa vẫn thế. Cũng giống như người dân quê núi chúng tôi, chân thành, mộc mạc mà thắm đượm tình người.
núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lâu và thương nhớ, sàn đã sao mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc, chín cung đàn, chín cung đàn bên nôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui anh về thăm quê, bắc chia cầu vồng về nhà anh em làm dâu. Bước ngập ngừng, bước ngập ngừng chín bậc tình yêu. Bậc núi rừng chín bậc nghiêng nghiêng, tuổi ấu thơ ta lớn lên ở đó, cây muông xanh quả bồ quân chín đỏ, đầu cầu thang ngồi đón mẹ về. Chúng mình lớn rồi tính tậu so dây, cùng hát then trao vòng tay bẽn lẽn, mai cách xa anh ra đi bộ đội, đầu cầu thang dấu chân anh vẫn còn. Chín tháng mẹ hiền từng bậc lâu và thương nhớ, chín tháng mẹ hiền nhà sàn đã sao mẹ sinh con, những bước đi đầu tiên mẹ siêu lên từng bậc, chín cung đàn bên đôi mẹ ru, chín khúc đời chờ ngày hội vui anh về thăm quê, mắc chia cầu vồng về nhà anh em làm dâu, những bước đi đầu tiên từng bậc thang nhà người, bước ngập ngừng chín bậc tình, bước ngập ngừng chín bậc tình.
Quý vị và các bạn thân mến, trong văn nghệ chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.